Dạ, kính thầy, câu hỏi đầu tiên là thầy giảng về chánh pháp, làm sao con phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà?
Đây là câu hỏi có phạm vi nhận thức và ứng dụng rất là rộng. Để hiểu được đâu là sự khác biệt giữa chánh pháp và tà pháp đó, thì thứ nhất đó, tất cả chúng ta phải lấy Đức Phật làm gốc. Thì đây là yêu cầu rất quan trọng. Vì lấy Đức Phật làm gốc đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ đâu là lời Phật dạy, là đâu là sự phát triển sau đó. Cái phát triển sau đó có thể phù hợp với lời Phật dạy, cũng có thể không phù hợp với lời Phật dạy. Còn nguyên nhân và động cơ thì chúng ta miễn bàn đến. Như vậy, khi đọc vào một bản kinh nào mà nếu so sánh với các bản kinh khác chúng ta thấy có sự mâu thuẫn đó, chúng ta được quyền đặt vấn đề. Sẽ chỉ có một bên đúng và các bên mâu thuẫn còn lại là không chuẩn. Ví dụ như trong kinh Tạng Pali, những lời Phật dạy nguyên gốc được hiểu là gì? Là thuyết duyên khởi, thuyết nhân quả, thuyết vô thường, thuyết vô ngã, thuyết luân hồi, thuyết niết bàn. Trong các kinh điển đại thừa cũng nói những điều như thế. Như vậy, khi mà đọc sách viết về những vấn đề nêu trên đó, phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh đó, thì chúng ta biết đó là chánh pháp. Còn khi mình đọc trong mảng văn học kinh điển của Tây Tạng, chúng ta thấy là chỉ có trong văn học Kim Cang Thừa dạy những điều đó, đang khi đó kinh điển Đại Thừa của Trung Quốc có trước cả Kim Cang Thừa đến gần cả ngàn năm, lại không đề cập đến những vấn đề này, thì chúng ta biết rằng đó là phần phát sinh về sau thôi. Còn xác định được niên đại, thời điểm nào nó ra đề đó, nó liên hệ đến cái việc nghiên cứu về văn bản học. Ví dụ như trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bắt đầu vào khoảng thập niên 40 của thế kỷ trước, chúng ta thấy có những cái từ mới như là bức xúc, tranh thủ, vân vân. Những cái từ mà trước đó không hề có. Vì sau này thì khi mà mình đọc một văn bản nào đó, dầu không để niên đại xuất bản, chúng ta biết rằng nó được ra đời trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa thôi. Và như vậy ta có thể khoanh dùng, nếu cái thời kỳ xã hội chủ nghĩa nó tồn tại 100 năm chẳng hạn, thì như vậy thời đại ra đời nhiều nhất của nó đó là năm 40. Thì bằng cách này đó, người ta sẽ truy nguyên được đâu là các văn bản kinh điển được xuất hiện sau, mà vốn đó, nó được biên tập thêm so với các văn bản kinh điển ở trong giai đoạn trước. Tôi xin thêm một ví dụ như là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ấn bản đầu tiên thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đó chỉ có 25 phẩm thôi. Đang khi ở thế kỷ thứ ba sau Tây lịch, tức là 400 năm sau đó đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa này có 28 phẩm. Và các phẩm được chứng minh là biên tập về sau này đó, gồm có phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, phẩm Trì Đà La Ni, một bên đó phục vụ cho Tịnh Độ Tông và một bên đó là phục vụ cho Mật Tông. Về nội dung chủ đề đó, hai phẩm này hoàn toàn lạc đề với chủ đề chính của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Chúng ta không thể liệt vào một ở trong bốn cái nhóm loại đó được. Cho nên đó, để truy quy một tác phẩm nào được gọi là biên tập đó, không phải là khó lắm. Từ góc độ nghiên cứu văn bản, so sánh văn phạm, rồi cấu trúc ngữ nghĩa, thì phải có những cái giai đoạn lịch sử đó, cái văn phạm đó chưa có, hay là nó được mô tả theo một cách thức khác, các khái niệm đó nó chưa xuất hiện, cho nên truy nguyên dễ lắm. Thì cái này nó đòi hỏi đến tính học thuật nâng cao và chuyên sâu. Còn đối với các thành phần tự tại gia, chúng ta nhấn mạnh đến góc độ thứ hai này. Để xác định đâu là chánh pháp đó, thì ngoài cái việc đó là lời Phật dạy, Việc áp dụng những điều đó vào trong đời sống thực tiễn đó mang lại những cái kết quả lệ lạc hiện tiền, và kết quả đó không kết thúc ở trong tương lai. Đang khi những cái thuộc về nhóm phi chánh pháp đó, nó chỉ có cái lợi ích nhất thời thôi chứ còn không có lợi ích lâu dài. Chẳng hạn như các hoạt động cầu nguyện đi, thì có thể có các thầy các sư cô sẽ phương tiện và nói rằng là cầu nguyện á, linh hay không linh á, là do chính mình. Cái tính mầu nhiệm của nó lệ thuộc vào cái sự thành kính của người cầu nguyện. Người ta có thể dẫn chứng ra hàng trăm câu chuyện trong lúc đi vượt biên đấu tranh với cái sự sống và cái chết. Một phần nửa người, khoảng 1,5 triệu đã làm mồi cho cá. Mắt đó là dạng không có tông tích. Và một phần nửa còn lại thì định cư ở các nước phương Tây. Và trong số những người định cư đó, thì có người tin vào Bồ Tát Quan Thế Âm, có người tin vào Đức Phật A Di Đà, có người niệm Đức Phật Thích Ca. Và họ nghĩ rằng đó là cái sự niệm như thế, cầu nguyện đó đó là một sự mầu nhiệm mang lại cái kết quả mà bây giờ đó họ cảm thấy hạnh phúc và biết ơn, đó là sống sót. Thực tế cái đó không phải do sự cầu nguyện, đó là nhân quả trong tự thân của mỗi người thôi. Ví dụ như người nào đó ở những kiếp trước có gieo trồng đó, về cái nghiệp mạng sống nhiều, giúp đỡ người, cứu giúp người trong những cái hoàn cảnh khó khăn, bi đát, chướng duyên, thử thách, thì cái cầu nguyện nó trở thành một chất xúc tác mà để theo cái tiến trình thời gian đó, là lúc nó phải mất 10 năm sau mới trổ quả, thì bây giờ nó trổ quả ngay thời điểm mà chúng ta cần. Cho nên đó, những người đó cầu nguyện lại thành công, mà thực ra đó là sự trổ quả sớm hơn dưới cái tác động của ước muốn thôi. Đang khi cũng cùng một hoàn cảnh tương tự, nhiều người là đang đấu tranh với cái sự sống và cái chết mà họ rất là thành tâm, mà tại sao họ cầu họ vẫn chết? Là bởi vì đó ở kiếp trước họ không có cái nền tảng phước đáp, không đủ cái điều kiện để mà nó làm trổ quả sớm hơn ở trong cái thời điểm mình đang cần đến này. Đó là sự khác biệt của nhân quả chứ không phải là khác biệt của cầu nguyện. Tôi xin đưa một cái ví dụ dễ hiểu. Chẳng hạn như người Việt Nam ở miền Nam đó thì thích trồng hoa mai, ở miền Bắc đó thì trồng trồng đào để phục vụ cho mùa Tết. Thì có những năm đó do tác động thay đổi của khí hậu cho nên đó mai và đào đó có thể nở muộn, có thể đến mùng 9, mùng 10 nó mới nở. Thì bây giờ người ta phải kích thích nó bằng cái gì? Đó là chế nước ẩm khoảng chừng 35 độ C vào gốc của các cây này, nó sẽ giúp cho các cây được tăng trưởng nhanh và trổ hoa sớm hơn. Thì ngoài cái việc mà tưới nước nóng đó, thì người ta còn phải bỏ thêm một số cái loại là hóa chất ở dưới gốc rễ của nó nữa để nó kích thích tăng trưởng nhanh. Như vậy là các hoa này nở sớm hơn á, với điều kiện là gì? Ở trong tự thân của nó đã có cái mầm của hoa. Bây giờ chất xúc tác này làm cho nó sớm hơn thôi, chứ không để thay thế hoa được. Còn đang khi những cây khác không có hoa, hay dầu cho mình có xúc tác như thế, quyền ước như thế, nó đâu có nở hoa. Cho nên nó phải có cái yếu tố nhân quả, và nguyện cầu đó chỉ là một chất xúc tác thôi, chứ không có thay thế được nhân quả. Và tôi muốn nói thêm một điều đó, nếu đạo Phật chỉ dừng lại ở cầu nguyện thôi, đạo Phật không khác với các tôn giáo nhất thần, đa thần và vô thần có trước đó. Đức Phật không copy các tôn giáo khác, Đức Phật không tích hợp các tôn giáo khác, Đức Phật lập ra một con đường minh triết mới, và bằng sự minh triết vượt trội đó đó, Đức Phật đã hóa độ được 1,000+ tu sĩ làm đệ tử xuất gia của Ngài, hàng vạn hàng triệu các tín đồ bỏ đạo gốc để đi theo Ngài. Nếu Ngài chỉ dạy tín ngưỡng như là cầu an, cầu siêu, cầu nguyện, mầu nhiệm, thì đạo Phật á, là kém thu hút hơn đạo Bà La Môn. Vì trong 3 bộ kinh Thánh về đạo thời Đức Phật đó, đã có một cái bộ gồm có tập hợp 7,000 câu thần chú, mà Đức Phật đó trong đời của Ngài đã lên án cái sự mầu nhiệm của thần chú này. Nhưng về sau đó thì chúng ta thấy là ngay cả trong đạo Phật đó, mật tông của Ấn Độ đã đề cập đến thần chú rồi, rồi mượn nữ thần Tara của Ấn Độ giáo rồi. Sau đó khi du nhập sang Tây Tạng, một nước có đạo Bôn là quốc đạo rất là thần bí, thì cái đạo Phật mật tông nó phát triển mạnh hơn, giống như đó là hổ thêm cánh vậy. Thì cái đó chúng ta biết là gì, cái tác động gọi là tiếp biến văn hóa xảy ra với đạo Phật, chứ không phải là đạo Phật gốc. Cho nên thay vì nói đến cái tà pháp thì tôi không muốn dùng cái từ đó, vì cái từ đó nó hơi nặng. Tôi chỉ muốn dùng cái từ đâu là chân lý gốc mà Đức Phật đã dạy, đâu là những cái phát sinh về sau thôi, để chúng ta hiểu không có nghĩa để từ đó chúng ta cực đoan là sai lầm, vì đạo Phật dạy trung đạo, không nên cực đoan. Có những cái tiếp biến văn hóa có những giá trị nhất định nếu mình biết cách sử dụng đó, nhưng mà phương tiện thì phải là cứu cánh, chứ là phương tiện không phải là chân lý. Và do đó khi đạt được mục đích của phương tiện rồi, công việc mà các tăng sĩ phải làm là gì? Nâng trình độ tu học của Phật tử lên thêm một cấp nữa để giúp cho họ được lợi lạc lớn hơn.
Thưa Thầy, gia đình con mấy đời đều đi chùa, tụng kinh, niệm Phật. Con thuộc lòng nhiều kinh nhưng thật lòng không hiểu ý nghĩa là gì. Gia đình con cũng cầu an, cầu siêu, cúng dường để cầu phước. Nhưng giờ bây giờ nghe Thầy giảng thì con không biết đây là có giống như những cái điều mê tín dị đoan ở Trung Quốc hay không. Mẹ con già bây giờ bị bệnh nan y đau nặng, niệm Phật mãi nhưng đau vẫn không hết đau, khổ rất nhiều. Xin Thầy dạy cho.
Phần đầu của câu hỏi thì tôi đoán là liên hệ đến việc đọc tụng các bản kinh bằng âm Hán Việt. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thành lập vào năm 1964. Sau biến cố bị Thiên Chúa giáo nỗ lực xóa sổ, nghi thức hoàn toàn bằng âm Hán Việt. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào năm 1981, sử dụng lại cái nghi thức mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã làm. Và nghi thức đó trên thực tế phiên âm Hán Việt từ nghi thức của Phật giáo Trung Quốc thôi. Nếu đây ai biết chữ Hán đó có gốc là người Hoa đó, thì chỉ cần lại chùa Chánh Giác của thầy Kiến Tôn mà hôm qua tôi có cơ hội đến thăm viếng đó, thì xin một cái nghi thức tiếng Hoa đó, quý vị sẽ thấy. Hôm qua tôi cũng đến tôi xem, nghi thức nó cũng giống như hệt. Việt Nam chưa có phiên âm. Đọc kinh điển bằng Hán Việt phiên âm đó, thì tôi đoan chắc rằng là các Phật tử không thể hiểu được. Khi không hiểu kinh điển thì tự động nó dẫn đến cái tình trạng là đọc kinh để cầu phúc, đọc kinh để kỳ vọng sự mầu nhiệm, đọc kinh để mong những điều phước lành xảy ra với mình và những người thân thôi. Như vậy chúng ta đã vô tình biến Đức Phật Thích Ca, một nhà minh triết, trở thành thần linh và thượng đế của các tôn giáo không hơn không kém. Đó là một sự lỗ lã cho Phật tử tại gia. Là khi đọc kinh là để ngộ chân lý Phật dạy, mà chân lý đó đâu đến nỗi là khó đâu. Quý vị chịu khó đọc kinh văn bản internet, trang đạo Phật gần đây.com của tôi đó đã giới thiệu từ năm 2000, hoặc là quý vị vào chùa giác ngộ.com, Phật âm.com của chùa giác ngộ để đọc đại tạng kinh, nghe đại tạng kinh bằng âm thanh, quý vị thấy rất là dễ hiểu, đâu có khó. Cho nên đó, ngoài cái việc quý vị quen đọc kinh tại các chùa, mà các kinh đó, tại các chùa đó là do các thầy quy định, quý vị không có sự lựa chọn nào khác hơn được, thì khi về nhà quý vị nên mở cơ hội cho mình nghe được kinh Phật, đọc được kinh Phật ở trên internet. Cái đó không ai cấm mình được, và điều đó là rất tốt cho các Phật tử tại gia, nên cố gắng làm việc này. Vì trong nghi thức phần tam tự quy đó, ở phần thứ hai đó thì có là quy chánh pháp, thì mỗi người phát nguyện có hai nội dung. Thứ nhất là gì? Thâm nhập kinh tạng. Thâm nhập là hiểu thấu đáo kho tàng chân lý Phật, tức là nhiều kinh. Và cái mục đích thứ hai là gì? Để có được trí tuệ như biển lớn. Nhưng trên thực tế cách thức làm đạo của Tăng Ni đó đã mâu thuẫn lại với cái khuynh hướng này. Đọc có một hai bài kinh làm sao có trí tuệ như biển lớn được, nhất là kinh Hán Việt không hiểu gì hết. Các Tăng Ni ở trong nước ngày nay đó, kiến thức chữ Hán bị giảm dần nè. Nếu không có tinh thần tự học cao thì đọc vào kinh điển Hán Việt cũng mù chữ luôn, đừng nói là Phật tử tại gia. Cho nên quý vị chịu khó vào app của iPhone, iPad đánh chữ Thích Nhật Từ, chỗ đó có quyển kinh Phật cho người tại gia, rồi nghi thức tụng niệm, kinh tụng hàng ngày, kinh Phật cho người bắt đầu, đều là những bản kinh thuần Việt. Thì tôi đảm bảo rằng quý vị đọc tới đâu là sẽ hiểu đến đó, ít nhất là 65%. Còn phần còn lại đó thuộc về thuật ngữ chuyên ngành Phật học. Bây giờ tự điển Phật học miễn phí trên Internet đó, nó trên 10 bộ. Quý vị chỉ cần vào Google gõ tự điển Phật học và quý vị có thể tra khảo được hết, không có khó khăn như ngày xưa nữa. Phần thứ hai của câu hỏi là liên hệ đến các nghi thức cầu an, cầu siêu, mà bản chất của đó là sự nguyện cầu. Thì bây giờ người đặt câu hỏi nhận ra rằng á, là đây là những hoạt động mà tôi tạm gọi là mang tính phương tiện thôi. Có thể sánh ví giống như là các viên kẹo ngậm được phủ bằng cái lớp sô-cô-la rất là thơm, ngon, ngọt. Nhưng mà chất bổ của nó không thể bằng được kim cương. Mỗi khi quý vị vướng phải nỗi khổ niềm đau hay là đang kỳ vọng một cái điều gì đó trở thành hiện thực đó, thì cầu nguyện nó vẫn giúp cho quý vị đó có thêm được cái niềm tin, có thêm được cái sự lên dây cót tinh thần. Như là một chất xúc tác đã đẩy mình tới phía trước. Mình nghĩ rằng là Phật đã lắng nghe mình, thông cảm với những khó khăn của mình, thì tự động đó mình lên tinh thần. Cho nên cái cầu nguyện đó vẫn nên tiếp tục giữ lại như là một cái hỗ trợ tích cực như trên về phương diện tâm lý. Nhưng chúng ta nên nhớ là cầu nguyện không thể thay thế được bản chất của nhân quả. Người đặt câu hỏi cũng nói rất rõ là mẹ của anh ấy cầu nguyện tụng kinh mà bệnh nan y vẫn còn y nguyên. Đó là chuyện bình thường thôi. Ngay cả Đức Phật cũng bị bệnh. Đức Phật có một bác sĩ riêng tên là Jivaka. Jivaka là anh em cùng cha khác mẹ với vua A Xà Thế. Sau này khi giác ngộ chân lý đó, từ vai trò là thần y của nhà vua, Jivaka đã từ bỏ và trở thành đó là tu sĩ, và trở thành là cái người bác sĩ riêng đi hầu cận Đức Phật để chăm sóc sức khỏe cho ngài. Nếu mà niệm Phật mà hết bệnh đó, thì Đức Phật đâu có bị bệnh. Người ta niệm ngài, người ta hết bệnh thì ngài chỉ cần nhớ đến ngài thôi là ngài đã hết bệnh rồi. Còn quy luật cái già bệnh chết nó thuộc về sinh học của cơ thể, không tránh được. Cho nên đối với đạo Phật mà chỉ dừng lại ở cái cầu được sức khỏe, cầu được cái phước báo không là uổng lắm. Thì cầu chỉ là một chất xúc tác thôi. Chúng ta phải hành trì Phật pháp, ngộ chân lý, trải nghiệm chân lý, chia sẻ chân lý với những người hữu duyên. Còn cái quy luật là già bệnh chết đó ai cũng phải dướng phải, không có ngoại lệ. Cho nên tôi rất kính mong mọi người khi hiểu ra vấn đề rồi đó thì trở thành Phật tử năng động hơn. Thay vì trước đây chúng ta cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm phù hộ cho mình việc này việc nọ, quý vị hãy bắt chước đạo Phật Đại Thừa. Quý vị trở thành các Bồ Tát Quan Thế Âm trong đời sống thực tiễn, cứ là trợ giúp lại người khác, là cánh tay nối dài của Bồ Tát Quan Thế Âm, ở cái thế chủ động hơn, chủ động tạo phước báo, mang hạnh phúc, gây tạo niềm vui. Thì đây là cái hoạt động rất năng động và tích cực. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là cuộc sống này trở nên là có giá trị hơn và hữu ích hơn.
Kính Thầy, người tu khi mất, chết, hỏa thiêu ra xa lợi thì có được gọi là đắc đạo không?
Hoàn toàn không. Trong lịch sử 2600 năm của Đạo Phật đó, phần lớn các thánh A-la-hán không để lại xá lợi. Họ đã là thánh A-la-hán khi còn sống, sau khi chết thì không có xá lợi. Như vậy xá lợi nó kết tụ một phần lệ thuộc vào cái cấu trúc đặc biệt của từng cơ thể. Tôi đã đến rất nhiều ngôi chùa ở Hoa Kỳ và Úc Châu, những nơi được đồn thổi là có xá lợi mà tăng ni sau khi chết làm lễ quá thiêu đã để lại. Bằng cái kinh nghiệm của riêng tôi đó, khi tiếp xúc với xá lợi nêu trên đó, tôi nghĩ rằng đó, đó không phải là xá lợi thật. Đó là hiện tượng phát sinh do quá trình làm lễ quả thiêu của con người càng hiện đại này thôi. Thời hiện đại này người ta làm lễ quả thiêu bằng máy mà độ nóng của đó là mấy ngàn độ C. Và người hiện đại đã sử dụng thuốc tây rất là nhiều. Thuốc tây đó về bản chất đó là quá chắc. Khi người uống thuốc tây quá nhiều, làm lễ quá thiêu với mấy ngàn độ đó, thì phần lớn xương sẽ ngã màu. Đó là cái tác dụng hóa học diễn ra trong suốt quá trình thiêu, mà người không có kiến thức chuyên môn nghĩ rằng đó là sự để lại xá lợi như là một cái dấu hiệu của sự tu chứng. Hoàn toàn không. Cũng với cái tác động của nhiệt đó, sau khi thiêu đó, một số xương nó tạo ra những hình thù mà tình cờ nó tạo ra giống như là hoa sen hay là hình này hình nọ, cái đó cũng hoàn toàn không phải là xá lợi. Nếu quý vị thiêu đó bằng loại lửa củi đó thì yếu tố này không có xuất hiện, vì cái độ nhiệt của đó nó không nóng như là mấy nghìn độ. Xá lợi nguyên thủy đó có hình bầu dục, và nó là cái kết tinh đó, nằm ở các cái đốt xương sống. Khi suốt quá trình tu độc thân mà không cô đơn, thận của một số vị tu sĩ rất là tốt, thì sau khi chết thiêu đó thì ở những cái đốt xương đó nó mới kết tụ lại thành những cái viên tròn gọi là xá lợi. Mà không phải là người nào tu nghiêm túc cũng tạo ra như thế. Tôi đã có đề cập đến là cái sức mạnh của thận. Có nhiều vị tu sĩ đó bị những cái chứng bệnh như là gút hay là viêm đa khớp, thì phần lớn là cái chức năng của thận là yếu, cho nên nó mới rơi vào những cái chứng bệnh này. Mà chức năng thận yếu thì dù có tu nghiêm túc cỡ nào đi nữa, sau khi chết thì nó cũng không có những cái viên tròn để lại. Nên tôi mới nói đó là nó một phần của cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể là thế. Trong Phật tử tại đây thì cũng có một số người đã chiêm bái Ấn Độ và Nepal. Quý vị đã được dẫn đến Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi, nơi có tôn trí xá lợi thật của Đức Phật được khai quật ở Kapilavastu về phía Ấn Độ. Thì cái viên xá lợi này có màu xương thông thường, hoàn toàn không có màu sắc, cũng không hề có cái hình thụ vóc dáng như là các xương tu sĩ được thiêu bằng máy thiêu hiện đại này. Người ta phải tốn vài ngàn đô, dành thời gian sắp xếp công việc đó cả một năm trời với lòng thành kính nhất để về đắc Phật chiêm bái. Ấy thế mà cái viên xá lợi đó có sanh ra thêm viên nào đâu. Là khi xá lợi niềm tin á, một cái từ khéo léo để thay thế cho xá lợi dởm á, thì xá lợi đó được phát sinh thật. Sau khi cầu nguyện để một vài tháng, một viên trở thành hai viên trở thành bốn viên, còn xá lợi thật là không có như thế. Có lẽ thấy rõ được cái tương lai nó xảy ra cái niềm tin về xá lợi, mà vốn nó làm cho con người mê tín vào sự cầu phước. Kinh điển Phật giáo Đại Thừa đã đề cập đến học thuyết pháp thân. Pháp thân có nghĩa đen là gì? Chân lý Phật được xem là thân thể Phật. Như vậy, ở chỗ nào có truyền bá chân lý Phật, có thực tập chân lý Phật, có áp dụng chân lý Phật trong cuộc sống, thì thân thể Phật vẫn còn mãi với chúng ta với một hình thức tương đương. Thì tôi cho rằng là học thuyết pháp thân đó rất là sâu sắc, để chúng ta không có thiên về cái tín ngưỡng cầu nguyện. Thực tế là trong thời Đức Phật đó, có nhiều người mỗi ngày gặp Đức Phật mà họ có thành thánh gì đâu, vì họ không có thực tập đúng, do lười, do nghiệp, do hoàn cảnh sống. Thì việc mà lại xá lễ Phật thì cũng như thế thôi, tức là bày tỏ lòng tôn kính như là lễ Đức Phật bằng cái thân xác của Ngài thế thôi. Cho nên chúng ta cho nên dừng và xem xá lễ là một cái dấu hiệu đặc biệt ở một số người, nhưng nó không phải là cái dấu ấn để xác định rằng đâu là một người tu chứng và đâu không phải một người tu chứng. Trong kinh Tương Ưng đó, Đức Phật đã trả lời khi có một câu hỏi rằng làm thế nào để biết ai là một tu sĩ tu chứng. Đức Phật nêu ra một số cái dữ liệu để chúng ta tham khảo. Thứ nhất, những gì mà người đó nói được trước mặt quần chúng về đạo lý, chân lý Phật, thì khi ở riêng một mình là người đó áp dụng không có khác nhau. Tức là không có sống giả, phải là sống thật thôi. Trước mặt quần chúng cũng như là khi ở riêng một mình đó, là tính nhất quán về hành trì và hiểu biết là giống nhau. Thánh là như thế. Thứ hai đó, thánh nhân là không vi phạm luật pháp, hiểu đạo đức, hiểu chân lý Phật. Vị nào không trả lời được giáo lý Phật thì không thể được gọi là thánh. Có giống như bác sĩ, gọi là bác sĩ giỏi mà hỏi về các học thuyết y học mà không trả lời được thì không thể là bác sĩ được. Như vậy là bác học đa văn về chân lý Phật là yếu tố để giúp cho một vị tăng sĩ có thể trở thành thánh. Và thứ ba đó, về sự thực tập đó, thì người đó đã hoàn thiện được đạo đức, thiền định, trí tuệ. Đạo đức thì không phạm pháp, thiền định thì giúp cho người đó trở nên rất điềm tĩnh, không sợ hãi. Trí tuệ thì người đó rất sáng suốt, giải quyết tiếp cận các vấn đề dưới góc độ nhân quả thôi, chứ không có mê tín cầu nguyện mầu nhiệm gì hết đó. Thì đó là ba yếu tố mà Đức Phật đã trả lời để xác định đâu là một bậc thánh. Chứ Ngài không có bao giờ nói rằng là cơ thể người đó chết để lại xá lệ thì đó là thánh. Chưa bao giờ Đức Phật nói như thế trong các kinh, dầu là kinh điển Pali hay là kinh điển Đại Thừa.
Kính Thầy, Đức Phật gọi chữ dược thực các thầy ăn chay, nhưng con thấy các chùa Phật tử nấu ra các món chay giả món mặn như cá kho, thịt quay. Con không biết là con có phải là chấp quá hay không, xin Thầy dạy cho.
Cái đó là không có chấp đâu. Đức Phật thì chưa bao giờ dùng chữ dược thực. Đây là khái niệm Phật học của các tổ sư Trung Quốc. Thời Đức Phật đó, do về đi hành khắp, mỗi tu sĩ, dầu là tăng hay ni, trong 24 giờ đồng hồ chỉ ăn một lần thôi, và ăn trước giờ ngọ, tức là trước 12 giờ trưa. Sau giờ chiều là không ăn nữa. Đức Phật rất hiểu khoa học về ẩm thực, nhưng vì cái văn hóa Ấn Độ lúc đó quy định rằng hễ là tu sĩ dù là của đạo nào thì phải sống vào sự hành khắc thôi, không lao động, không có nấu bếp. Ai mà dướng vào lao động kinh tế nấu bếp thì người đó không được xem là chân tu. Tức là quan niệm văn hóa của Ấn Độ đó là thế. Bây giờ chúng ta hình dung một tu sĩ một ngày mà cầm cái bát ra đường 3 lần, một lần vào buổi sáng sớm để ăn sáng, một lần buổi trưa để ăn trưa, một lần buổi chiều để ăn chiều, thì người ta nói là mấy ông này đi tu để đi ăn thôi. Và đó là lý do mà Đức Phật quy định một ngày ăn lần thôi. Thì người Trung Quốc thấy rằng là cái văn hóa Nho giáo tấn công đạo Phật, là xem là các tu sĩ đi hành khất là những con mọt của xã hội, những kẻ lười biếng, những người vô tích sự. Cho nên là các tổ Trung Quốc mới chủ trương là bỏ cái việc đi hành khất đi, và tu sĩ phải lao động nghề nghiệp ngoài cái lao động tâm linh mà người tại gia không đạt được. Thì khi mà ăn thêm một bữa cơm chiều thì các tổ Trung Quốc gọi đó là dược thực. Dược đây là thuốc, Thật đây là thực phẩm. Ăn thực phẩm với mục đích xem nó như là thuốc để chữa cái bệnh gầy đói hay là cái bệnh thân thể. Vì nếu mình ăn ít quá thì nó dễ bị bệnh. Thời Đức Phật thì các tu sĩ không phải lao động, chỉ có đi hành khất để làm đạo thôi. Còn thời này đó, nếu tu sĩ mà không lao động thì không tồn tại được. Mà bây giờ một ngày ăn có một cử là chịu không có nổi. Nó không có hiệu quả cho việc là làm việc. Cho nên là mỗi khi ăn như vậy đó, phải xem nó như là thuốc để không có nhiễm đấm vào cái hương vị. Và giờ đó đó, người tu á có thể là chuyên tâm nhất ý cho việc tu tập và làm đạo thôi. Và đó là cái khái niệm của từ là dược thực. Phật giáo Đại Thừa chủ trương ăn chay trường với mục đích đó là phát triển tâm từ bi ở một phạm vi là rộng nhất, lớn nhất có thể đạt được. Khoảng năm thập niên trở lại đây, khi Đài Loan thành lập Phật giáo, thì lúc đầu đó một số người sáng tạo đó chế tác ra thực phẩm chay giả mạnh, mà mục đích là gì? Giúp cho những người chưa biết ăn chay có cơ hội để trải nghiệm ăn chay. Mục đích của nó ban đầu là thế, mà sau này họ lạm dụng trở thành một cái công nghệ sản xuất thực phẩm chay giả mạnh. Họ đã làm hư tâm của những người ăn chay trường. Có một số phóng sự cho chúng ta biết là trong rất nhiều cái công ty sản xuất thực phẩm chay giả mặn đó, họ đã bỏ những cái thực phẩm mặn thiệt và những cái mùi vị mặn thiệt vào trong thực phẩm chay và bán với tư cách là thực phẩm chay, rất là nguy hại. Thức ăn đó, nó tạo thành thói quen nó tạo thành cơ nghiện. Những người mới bắt đầu ăn chay trường đó, khi đi ngang các cái quán nướng, cái mùi gia vị của thực phẩm mặn đó nó xông vào lỗ mũi, để làm cho quý vị bắt đầu chảy nước miếng rồi, mặc dầu trong lòng mình không muốn ăn, nhưng mà các thói quen cũ đó vẫn chưa hết được. Còn người ăn chay trường á, từ thổi nhỏ thì chỉ cần á là tiếp xúc với cái muỗng, cái đũa, cái chén đã từng một lần chứa thực phẩm mặn mà rửa không bằng nước đóng sạch á, thì cái mùi tanh nó vẫn còn là cảm thấy khó chịu rồi. Cho nên khi ăn thực phẩm chay giả mặn á, mặc dầu cái cốt lõi là chay, nhưng mà hình thù nó là mặn. Quý vị giờ làm ăn cái đùi gà chay đi, đùi gà nó được làm gì? Bên trong là cái củ sả thay thế cho cái xương đùi, bên ngoài đó là bằng là tàu hủ kỳ, rồi tẩm niêm uất cái gia vị vào, miệng thì cạp cái tàu hủ kỳ, nhưng mà con mắt nhìn thấy là cái đùi gà, cái tâm đang nhai cái đùi gà và đang nuốt cái đùi gà, như vậy tâm đang ăn mặn. Thôi thà ta ăn mặn luôn cho rồi. Ở chùa Giác Ngộ thì tôi có chủ trương là không có ăn thực phẩm chay giả mặn. Các Phật tử họ biết hết rồi, cho nên khi mà họ đến cúng dường đó là thực phẩm thuần chay thôi, không có gia vị nhiều, dầu rất ít, gia vị rất ít, nó ăn nó rất là khỏe, tiêu hóa rất là nhanh. Hôm nào mà cúng dường trai tăng ở các chùa khác mà tôi bất đắc dĩ phải đi mà không từ chối được đó, thì thực tế tôi nhìn thấy ở trên mâm á ha, còn lại gần như là 80%. Vì những buổi trai tăng là Phật tử người ta phải làm chay giả mặn cho nó hấp dẫn, vì cái đó nó đắt tiền. Mà ta nghĩ là gì, phải cúng dường cái đắt tiền mới là quý các thầy. Nhưng mà không ngờ là đi các thầy chết luôn mà không biết. Bữa nào mà đi trai tăng về là bữa đó ốm đói, vì ăn cái đồ chay giả mặn không được. mà các thầy thì được hướng dẫn là gì? Ăn không chê ngon dở. Các bạn tự hỏi các thầy ăn có ngon không? Thì giờ trả lời ngon cũng không được, mà trả lời dở cũng được, trả lời dở bốc phai cúng nữa. Mà trả lời ngon đó thì nó sai với luật Phật. Vì vậy chỉ cần quan sát thôi, hôm nào đó thực phẩm cúng dường mà sạch trơn là biết ăn ngon rồi. Còn lại quy là biết là ăn dở. Nó là một cái rất là thiết thực thôi, không cần phải hỏi. Cho nên quý vị nên tập thói quen là cúng thực phẩm đơn giản, vừa ít tốn tiền, vừa giữ cái tâm của người tu được tốt, mà vừa đó là đảm bảo sức khỏe cho các thầy tu. Thì ra các thầy tu ta ăn đơn giản. Cho nên nói tóm lại đó, tôi kêu gọi sự tẩy chay các loại thực phẩm chay giả mặn. Hiện nay tại Việt Nam cái công nghệ chay giả mặn mạnh nhất vẫn là của đệ tử cô Thanh Hải. Chúng ta không nên ăn như thế đó, vì độc tố ở trong cái công nghệ thực phẩm mà có chế biến đó, hóa chất đó là rất cao. Chất bổ không có nhiều mà chất độc là rất là nhiều. Mình ăn chay để được tăng sức khỏe, để bảo vệ môi trường, mà bây giờ mình làm cái mùi mặn, hình thù mặn thì còn gì nữa là chay nữa. Lúc Lục Tổ Huệ Năng đó, 11 năm ẩn trốn ở trong rừng, làm bạn với những cái gã thợ săn để giấu tung tích của mình khỏi sự truy sát của những người ganh tị ngài, thì ngài ăn chay một cách rất là khéo như thế này. Tức là rau đó và củ phải đành bỏ chung với cái nồi thịt. Và ngài rất là khéo khi giải thích rằng là tôi đó bị yếu bao tử và yếu thận, ăn thịt cá vô là tôi bị hành, ăn không nổi, cho nên là tôi chỉ ăn rau và củ thôi, để trong nồi thịt phẳng mặn để cho các cả thời gian không biết đây là ông thầy tu. Nhờ đó mới toàn được tánh mạng. Cho là trong một cái hoàn cảnh khó như thế mà ngài còn khéo léo như thế. Bây giờ mình có đủ cái thực phẩm organic mà không chịu ăn, mà là ăn những cái loại mà chay với mặn thôi, nó quá tệ đi. Vừa tốn tiền, vừa tạo ra cái hâm nóng toàn cầu, vừa đó là làm hư cái tâm của người ăn chay. Cho nên cố gắng là từ bỏ thói quen ăn chay giả mặn thì không còn người làm những điều đó nữa.
Thưa thầy, con xin hỏi, một người chết trong khi ngủ, linh hồn đi về đâu?
Chết trong lúc ngủ là một trong những cái chết an lành nhất, nhẹ nhàng nhất. Cả một kiếp tu đó mong là sao chết nhẹ nhàng thôi. Để trả lời sau khi chết đi về đâu đó, dù là trong cái tư thế nào, nó không quan trọng. Quý vị hãy lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Na Tiên trong kinh Di Lăng Đà Vấn Đạo. Đại Đức đưa ra một cái ví dụ giống như là một cái cây đang nghiêng về phía bên tay trái như thế này. Nếu quý vị dùng một dụng cụ cắt ngang cái cây này thì cây nó sẽ ngã về phía nó đang bị nghiêng thôi. Nếu nó nghiêng về tay phải, nó ngã về tay phải, nghiêng về tay trái, ngã tay trái. Bằng ví dụ đó đó, Đại Đức Na Tiên kết luận rằng tổng thể nghiệp bao gồm nghề nghiệp, thói quen, lối sống, hành vi của người đó trong suốt một kiếp người tạo thành một năng lượng nghiệp và đẩy người đó vào cảnh giới tái sanh tương đương. Ví dụ như ai đó làm nghề nhà giáo về vật lý học suốt 50 năm cho đến lúc qua đời, thì sau khi chết á, dù là chết tai nạn giao thông, chết rớt máy bay, chết trong chiến trường, chết bị ngộ độc thực phẩm, chết nằm, chết trong lúc ngủ, hay là chết bất cứ kiểu gì, toàn vẹn thân hay không toàn vẹn thân, thì sự tái sanh của người đó sẽ là gì? Tiếp tục trong gia đình con người, mà từ nhỏ đó chỉ cần nghe qua vật lý thôi, là trong đầu đó các hạt giống vật lý bắt đầu nó hình thành trở lại và có thể trở thành thành đồng về lĩnh vực vật lý. Còn một người nào đó suốt mấy chục năm là Phật tử thuần thành, sinh hoạt với chùa vào những ngày chủ nhật, tham gia các Phật sự, các hoạt động từ thiện xã hội cùng với các thầy, các sư cô, thì chắc chắn chết đó, họ sẽ tái sanh vào gia đình Phật tử từ nhỏ để hưởng được cái phước đó tiếp tục và lớn lên với tư cách là một Phật tử. Hạt giống đó nó quyết định rất là mạnh. Do đó quan trọng nhất là chúng ta phải huấn luyện cái nghiệp đang lúc mình còn sống từ thời điểm biết đạo. Chứ còn chăm sóc cái cận tử nghiệp không ăn thua gì. Người Trung Quốc hơi cường điệu cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là một khái niệm Đức Phật không hề dạy đến, đó là cái sáng tạo của các tổ Trung Quốc. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là họ cường điệu lên. Từ cái cường điệu vai trò của tầng tử nghiệp đó, họ mới đưa ra những câu chuyện không có thật mà rất nguy hiểm. Một trong những câu chuyện đó là gì? Họ nói rằng là Đại đế Asoka sau khi chết tái sanh làm rắn. Chỉ vì lúc chết đó, ông ấy giận dữ. Cái đó là vô lý. Suốt cả một kiếp người kể từ khi hiểu đạo Đại đế Asoka phát triển Phật giáo, làm thành Phật giáo, khích lệ và giúp cho hai đứa con của mình là hoàng tử Mahinda và Sangagita là công chúa trở thành hai tu sĩ đi sang Tích Lan để truyền đạo và giúp cho đạo Phật trở thành quốc giáo ở nước này. Cái công đức đó chúng ta chưa có thể tìm thấy một người tương đương trong lịch sử. Nói theo kinh điển Bali đó thì ông ấy chắc chắn phải tái sanh về cảnh trời Đông Xuất ta. Nhưng mà Trung Quốc lý giải là vì trước khi chết ông nóng giận. Nóng giận thì cấu thành nó là một cái phẩm chất cá tính nóng giận thế thôi. Là người nào nóng giận trước khi chết thì khi sinh ra thì nó có một cái phẩm chất nóng giận. Rồi bằng giáo dục, bằng sự huấn luyện, bằng sự tu tập á, sự nóng giận đó có thể khắc phục được. Chứ nó không phải là một cái định nghiệp giữ hoài còn hoài như thế được. Cho nên chúng ta không nên cường điệu vai trò của cặn tử nghiệp. Và dựa vào học thuyết này đó, những người tu theo Tịnh độ tông cực đoan, họ lý giải đơn giản rằng là chỉ cần hộ niệm trong 7-8 ngày, 10 ngày, 20 ngày trước khi chết, rồi mấy ngày trước khi chôn, thì bằng các cái thoại tướng như là cái hơi ấm nằm ở trên đỉnh đầu, rồi mùi thơm tỏa ra từ cơ thể, sắc diện của người chết đó trở nên hồng hào, ở khu vực của nhà người chết đó, nó tỏa ra một cái vầng hào quang, người đó được giảng sanh Tây Phương. Cái đó là mê tín. Những dấu hiệu đó chỉ cho thấy là gì? Người đó ra đi nhẹ nhàng và an lành thế thôi. Còn tái sanh ở cảnh giới nào trong kinh Phật nói rất rõ, lệ thuộc hoàn toàn vào tổng thể nghiệp, chứ không phải chỉ là cái nghiệp ở cuối đời. Phải thấy rõ điều đó để chúng ta không ỷ lại, mà phải tu một cách nghiêm túc từ lúc biết đạo Phật cho đến lúc qua đời. Cái đó nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Còn tu cận tử nghiệp không đó, giống như tình trạng là đến lúc khác mới đào giếng, chưa có nước là chúng ta đã bị chết khác rồi. Cho nên phải tu trọn một kiếp người, chứ không phải là tu một giai đoạn ngắn trước khi qua đời. Và sự qua đời đó, tái sanh chỗ nào là do tổng thể nghiệp toàn bộ của một kiếp người quyết định lấy.
Thiền Vipassana tứ niệm xứ quen ca, các bạn con thấy có lợi lạc giúp được chuyển hóa khổ đau, nhưng con không biết có phải đây đúng là đạo Phật hay không, và con có nên đi học hay không.
Hôm qua cũng có câu hỏi na ná với câu hỏi vừa được nêu. Thiền tứ niệm xứ đó là phương pháp thiền quan trọng nhất mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật đã tu thiền đó dưới cội Bồ Đề, và thiền đó do Đức Phật khám phá. Nhờ đó mà Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ. Trong mấy thập niên trở lại đây đó, thì ông Goenka đó là thiền sư cư sĩ nổi tiếng nhất, có công thành lập trên 200 trung tâm thiền trên toàn cầu, mà bắt đầu từ Ấn Độ. Sau khi ông học thiền được với một vị hòa thượng ở tại Miến Điện, phương pháp thiền mà cư sĩ Goenka truyền bá đó là rất chuẩn với kinh điển Bali mà Đức Phật đã dạy. Cho nên ở Canada, Mỹ, Úc và châu Âu đó đều có những trung tâm thiền của vị cư sĩ này. Tôi đã có cơ hội tham dự khi vào năm 1997 ở tại Ấn Độ, và tôi cũng đã có một lần trực tiếp gặp cư sĩ Goenka tại miền Nam của Ấn Độ mấy năm trước khi ông qua đời. Và chúng tôi đã có những cái buổi trao đổi rất là công khai, và tôi thấy rất rõ ông ấy hiểu thiền Phật giáo rất sâu sắc. Ông ấy là một trong những người hướng dẫn thiền của Đức Phật một cách rất có phương pháp. Và về phương diện phước báo đó, thì ông ấy đó đã làm được những việc mà chưa chắc có được các tăng sĩ tương đương đã làm được. Có lẽ một phần là vì ông ấy là một thương gia lớn bị bệnh nan y, và bằng sự tu tập thiền mà ông ấy tu học ở tại Miến Điện đạt được đó, ông ấy đã vượt qua được căn bệnh nan y và truyền lại những cái kinh nghiệm thực tập đó. Cho nên cái sức đó là hấp dẫn của những người mà chưa biết tới đạo Phật đó, đến với phương pháp thiền đạo Phật và trở thành Phật tử từ ông Goenka là rất lớn. Đó là một trong những vị có công với là làm ảnh hưởng của Phật giáo được lan rộng ở trên toàn cầu. Cho nên là quý vị nên thực tập, vì đó thực ra chỉ là phần hướng dẫn một cách chi tiết hơn những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ thuộc Trung Bộ và Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ. Cho nên rất là phù hợp và có giá trị sức khỏe trị liệu rất là thực tiễn.
Kính thầy, xin thầy cho chúng con biết thế nào là Phật tử thuần thành.
Tôi xin phân loại Phật tử làm các nhóm như sau. Một, Phật tử ngoài cổng chùa. Đó là những Phật tử một năm đi chùa được vài ba lần. Khi vào chùa đó, thắp vài nén hương, lại vài cái lại, rồi đó là cầu nguyện lia lịa, mua mai bán đất, thăng quan tiến chức, sức khỏe dài lâu, hạnh phúc bền vững, đủ thứ hết cho mình, cho người thân. Tức là đó là Phật tử chỉ có niềm tin tôn giáo thôi, chẳng có thấm béo vào đâu. Dầu đã bước vào cửa chùa nhiều lần vẫn được xem là Phật tử ngoài cổng chùa. Hai, Phật tử đạt tiêu chuẩn. Thì đó là những người Phật tử kể từ khi làm lễ quy y, tức là chính thức nhận Đức Phật, nhận chân lý Phật, nhận tăng lòng Phật làm thầy, mỗi tuần ít nhất có một lần đi đến chùa, tham gia sinh hoạt ít nhất là một giờ đồng hồ trở lên. Họ có học hỏi giáo lý qua các bài giảng, họ đọc sách Phật, họ đọc kinh Phật, họ làm là một số các cái việc lành căn bản. Thì các Phật tử như thế đó là đáng được tán dương và nên là nỗ lực làm sao để có nhiều là Phật tử như thế này. Ba, Phật tử có tu học, tức là vượt lên trên nhóm Phật tử loại hai. Các vị Phật tử này đó là tu tại chùa và tu tại nhà, tu ở nơi làm việc, tu ở mọi nơi chốn. Họ thấy rất rõ cái vai trò Phật tử của họ, họ hãnh diện khi là Phật tử, họ có bốn vai trò Phật tử của mình với những người thân, với những người đối tác, để từ đó đó họ gây những tác động tích cực để giúp cho người khác đó cũng có yêu quý mến đạo Phật và trở thành Phật tử như họ. Bốn, Phật tử làm Phật sự. Vượt lên trên nhóm Phật tử loại 2 và loại 3, các Phật tử hiểu Phật pháp, rồi có học giáo lý, có tham gia vào các cái sinh hoạt lễ hội văn hóa, lễ hội Phật giáo ở tại các chùa. Ngoài ra đó, họ còn là những người tham gia làm các Phật sự rất năng động và tích cực. Mỗi một ngôi chùa theo tôi đấy là có tối thiểu là 5 mảng hoạt động Phật sự cần tham gia. Thứ nhất, đó là mảng hoạt động văn hóa, qua các hoạt động như là văn nghệ, triển lãm, thư pháp, thiền trà, vân vân, thì âm nhạc, để giúp cho những người khác có cơ duyên đến với đạo Phật. Hoặc là họ tham gia vào các hoạt động như là giáo dục về hoằng pháp Phật giáo, họ trở thành các giáo lý viên cư sĩ, giúp đỡ cho các thầy các sư cô, hướng dẫn lại cho các Phật tử đàn em, đàn cháu, đàn con. Họ tham gia giảng dạy bằng cái khả năng hiểu biết của chính mình. Hoặc là họ là những Phật tử có tham gia hoạt động từ thiện ở tại các chùa, nhân dân có ngôi chùa nào đó, cùng với các thầy các sư cô đi đến những nơi người già, tàn tật, neo đơn, mồ côi, rồi khiếm thị, ung bú, tâm thần, vân vân, cai nghiện, nhà tù, để làm tất cả. Và khi làm việc đó đó, thì họ lồng ghép việc hoằng pháp bởi sự giảng đại đạo đức của các vị thầy đi theo. Hoặc họ có thể tham gia vào các hoạt động hộ niệm, hoạt động cầu an, sinh hoạt cầu siêu, giúp cho thân nhân của Phật tử bị già, bệnh chết đó, vượt qua được nỗi đau ở giai đoạn cuối đời. Hoặc họ có thể tham gia vào các hoạt động hậu cần, công quả tại chùa, quét dọn, trang trí, trần thiết, truyền thông, quay phim, nhiếp ảnh, hoặc là ngoại giao, đối ngoại, vân vân. Thì đó là các mảng hoạt động mà trong một ngôi chùa cần thiết phải có. Thì các Phật tử như thế đó được xem là Phật tử vượt tiêu chuẩn. Bây giờ quý vị tại đây cứ thử đánh giá ra mình thuộc là nhóm nào. Và mình phải nêu ra cam kết đó, tôi phải phá kỷ lục của chính tôi. Thế quý vị đang là Phật tử tuần thành, đạt được tiêu chuẩn đó, Phật tử nhóm 2, thì quý vị phải nâng lên mình trở thành Phật tử tuần thành. Phật tử tuần thành là thuộc là nhóm 3, quý vị phải nâng lên tôi trở thành Phật tử có làm Phật sự. Còn Phật tử nào đó có được vài năm đó, tham gia là Phật tử tại chùa, bây giờ trốn luôn không đi nữa, biết là đang bị thối thất tâm Bồ Đề, đang sống với Bồ Đề gai. Phải quay về lại sinh hoạt với ngôi chùa. Còn trong lúc là Phật sự đó, nó có những chuyện vui buồn, rồi chuyện thị phi, chuyện bàn ra tán vô, chuyện đâm chọt, chuyện chọt gậy bánh xe, chuyện phá đám, đó là chuyện thường xuyên. Và cứ quan niệm là gì? Nhà cao gió lớn, thuyền to thì sóng lớn thôi. Phải chấp nhận đó là chuyện bình thường, thì chúng ta mới gọi là trụ vững được ở trong một ngôi chùa. Ở đâu nó cũng có những cái trục trặc riêng của nó, vì cuộc đời này là bất toàn mà. Để quý vị nhìn thấy cái đó thì tôi xin đưa một ví dụ như thế này. Trong khuôn viên một ngôi chùa, không phải chỗ nào cũng là chánh điện. Trong chánh điện không phải chỗ nào cũng là bàn thờ Phật. Ở tại bàn thờ Phật không phải chỗ nào cũng là tự Phật. Nhà chùa cũng có cầu tiêu, cũng có cái sọt rác, cũng có gai góc ở trên đường đi. Cho nên là người tích cực thì không có để mắt nhìn ý, để ý đến những cái gì mà nó ngoài tâm linh của Phật. Thì bằng cái cách này đó, quý vị mới tồn tại lâu dài trong một ngôi chùa, với tư cách là người dấn thân là Phật sự. Còn bằng không nha, sau thời gian chán, sau thời gian bỏ chùa đi, người may mắn thì bỏ chùa này còn ghé chùa khác, còn cũng được đi. Còn cái người mà kém may mắn hơn chứ, bỏ chùa là trốn luôn. Rồi cấm người thân của mình là đi chùa, tham gia chùa, đó là tiêu cực. Mình gây tạo một cái nghiệp xấu cho người thân nữa là không nên. Nhưng mà tránh cái tình trạng đó là sau khi rời khỏi ngôi chùa nào là kéo quần chúng mình đi theo luôn. Không nên. Mình hết duyên với ông thầy nào, sư cô nào, nhưng mà đừng bao giờ hết duyên với Đức Phật và Phật Pháp. Vì thông qua các thầy và các sư cô, chúng ta gắn kết cái niềm tin tâm linh và cái sự sống tâm linh với Đức Phật thông qua chân lý của Ngài. Thế đó là cái mấu chốt quan trọng. Và lỡ mà mình có bị tổn thất niềm tin tôn giáo, quý vị hãy khôi phục lại niềm tin đó bằng cái suy nghĩ thế này: không phải ông thầy nào, sư cô nào cũng tệ giống như ông thầy mà tôi cảm thấy là hơi chóng váng. Mình có thể chán ông thầy A là bắt mạng với ngôi chùa B, nhưng không được quyền chán với tăng đoàn, không được quyền chán với Phật Pháp, không được quyền chán với Đức Phật. Ở các nhà thờ đó, linh mục đó chỉ được quyền ở đó 3 năm thôi. Và cái quy định của giáo hội họ là gì? Linh mục đến nhà thờ đó làm đạo với cái gì thì khi ra đi với chừng đó cái đó thôi. Thế rồi đến một vali thì đi vào một vali. Và cái hệ thống thuyên chuyển này rất hay. Thứ nhất á, giả sử mà ông linh mục có Ford ở chỗ A, 3 năm sau qua chỗ B ông trở thành là ông linh mục bớt tên. Vượt chúng người ta rất là quý trọng. Mà trong 3 năm đó là ông phải nỗ lực, ông phấn đấu hết mình để mà được lòng là giáo dân. Thì sau khi ông đi là Phật tử, xin lỗi, giáo dân người ta chảy nước biết ta thèm. Còn ông thầy ở chùa Phật giáo mình là gì? Kế thừa. Ông ở đó cho đến ông chết thôi. Thì lỡ mà có cái trục trặc gì đó Phật tử biết hết rồi. Cho nên là Phật tử dễ đâm ra chán. Như các thầy tu Phật giáo là có pháp môn tu, có cái nghệ thuật chuyển hóa, có con đường thực tập tốt hơn nhiều tôn giáo mà đôi lúc còn bị trục trặc, thì chúng ta có thử các tôn giáo khác là không có được những thứ này thì làm sao mà không có vấn đề. Cho nên là khi gặp những vấn đề như thế, đừng làm tổn thất niềm tin. Chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa để trở thành các hộ pháp của những ngôi chùa mà mình có cơ hội sinh hoạt. Về phương diện này đó thì tôi có cái nhìn rất là thoáng. Tôi thường yêu cầu các đệ tử quy với tôi, trung bình một năm tôi quy được khoảng 1.300 người. Vì vậy không cần thiết phải đi chùa giác ngộ, phụng sự cho chùa giác ngộ. Quý vị có thể phụng sự bất cứ thầy nào, sư cô nào, ngôi chùa nào, giáo hội nào mà quý vị cảm thấy thuận lợi và hữu duyên. Mục đích là gì? Thông qua các lễ vi, chúng ta giúp cho Phật tử trở thành Phật tử, chứ không phải là đệ tử của mình, phục vụ cho mình. Phải phục vụ cho đạo, cho Phật Pháp. Và bằng cách đó đó, chúng ta sẽ không có gọi là phân chia Phật giáo thành các cái mảnh vụn, bị phân hóa bởi ý thức hệ giáo hội, bởi ý thức hệ của ngôi chùa, bởi ý thức hệ của các tăng ni. Chúng ta phải mạnh dạn xóa đi những cái rào cản đó và tạo thành một cái đạo Phật không còn biên giới nữa, thì mới có thể mang lại nhiều lệ lạc thông qua các Phật sử mang tính là networking, tức là một mạng lưới nối kết không có giới hạn.
Kính thầy, câu hỏi về súc vật đầu thai thành người. Gia đình chúng con có nuôi con chó, rất thương yêu nó. Khi chúng con nghe kinh hay ngồi thiền, nó ngồi bên cạnh. Làm thế nào để chúng con tạo duyên lành để kiếp sau nó có thể đầu thai thành người?
Trong các loài động vật đó, loài cá heo, loài chó, loài khỉ và những con vật đó được sử dụng trong các rạp xiếc đó, khả năng tái sanh làm người ở kiếp sau khi kết thúc sự sống là rất cao. Có những con chó cực kỳ thông minh, hiểu được tiếng người, cảm nhận được ý tưởng của chủ và họ nhớ được chủ với lòng biết ơn bằng những cái động tác là gọi là nhảy vồ lên cơ thể của người đó, chạy theo người đó với sự quắt đuôi và những cái biểu đạt không thể nào mà chúng ta quên được. Cái tính trung thành của loài chó được xem thuộc hàng bậc nhất ở trong các loài gia súc và động vật, cho nên cái cơ hội tái sanh làm người là rất cao. Cuối năm 83 tôi tập sự xuất gia tại chùa Đại Giác gần sân bay Tân Sơn Nhất. Thì con chó ở chùa này là thông minh cực kỳ. Lúc đó tôi mới vào tu thôi, thì hòa thượng chủ trì mới nhắc nhở các huynh đệ chúng tôi đó, mỗi khi con chó mà sủa một người nào đó hãy để ý, vì người đó sẽ là kẻ cắp. Vì tôi là người trẻ nhất, mới 14 tuổi và được phân công cho công việc đó, cho nên khi nó sủa người nào rồi tôi đi theo, tôi rình chút nữa là gì, phát hiện ra ăn cắp liền, 10 lần như một, không có ngoại lệ. Và đến giờ tụng kinh á, thì con chó này nó gặm cái bồ đòn của hòa thượng đem lên trời cái vị trí chính giữa ở trên chánh điện. Tôi không thể nào hiểu được, nó thông minh đến thế. Và chưa có một thời kinh nào con chó này bỏ tụng kinh. Ở chùa Đại Giác á, là 3:45 là thời kinh khuya, 11:00 là thời kinh trưa, 4:00 thời kinh chiều, 6:30 là thời kinh tối. Thì tôi thấy là sau khi nó gặm cái gối của hòa thượng để lên trên cái chỗ chính điện, xong rồi nó nằm ngay cái chuông luôn. Nó nằm yên phăng phắc, có đuổi nó đi nó cũng không đi. Dậy nó bằng cách này cách nọ, đẩy nó tới đây luôn, nó cũng nằm chỗ thôi. Sau khi xong thời kinh nó bắt đầu nó đứng dậy nó đi xuống. Thì tôi tin chắc rằng là 100% sau khi chết, con chó này chắc chắn làm người và khả năng làm tu sĩ là khá cao. Cho nên là người đặt câu hỏi không nên quá lo lắng. Bây giờ cố gắng làm sao khi mình nghe kinh á, cũng để cho con chó cùng nghe, và cố gắng huấn luyện nó một số động tác và đứng lên lại. Bây giờ người ta làm được công việc đó dễ lắm, không quá khó. Và con chó nó có cảm nhận được. Cho nên á, khi mà mình nhân cách hóa càng nhiều chừng nào cho các loài vật và đặc biệt là gia súc á, thì cái nghiệp thú tính của các con vật này nó sẽ bị giảm đi. Và thế vào đó là gì? Nó học được nghiệp con người. Và bằng cái nghiệp con người này chắc chắn sau khi chết nó sẽ tái sanh làm người.
Bạch thầy, con được nghe phút cận tưởng niệm rất quan trọng. Nếu sanh ta sẽ bị đọa. Vậy thì khi hiến xác các con bị đau rồi sanh nổi lên, con làm sao bây giờ chuẩn bị cho việc hiến xác? Cảm ơn thầy.
Cái đau trên cơ thể không nên hiểu đó là sân. Đau nó thuộc về phản ứng sinh học của cơ thể liên hệ đến hệ thống thần kinh. Còn sân nó thuộc về thái độ tâm, bao gồm sự bất mãn, không hài lòng, bực tức, khó chịu, căng thẳng, rồi ganh tị, hơn thua, hờn giỏi, đấu đá, loại trừ, xung đột, mâu thuẫn, ghét bỏ, chán ghét, vân vân. Cho nên hai cái này không phải là một. Khi chúng ta trở về một tâm sân nào đó, như tôi vừa nói khi nãy đó, trong lúc mà chúng ta chuẩn bị qua đời, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ mất cơ hội tái sinh làm người, hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết á. Và đây là cái cường điệu của người Trung Quốc thôi. Ngoài cái câu chuyện mà tôi vừa nói là người Trung Quốc lý giải đại đế Ashoka tái sinh làm rắn vì cái cận tử nghiệp sân, thì còn có một cái câu chuyện có một vị hòa thượng rất là thích cái cảnh điền viên. Và hòa thượng này mỗi ngày chăm sóc các cái loại hoa cây cảnh ở trong sân chùa, nhưng mà vì đam mê cái việc làm đó, hạnh phúc việc làm đó, khi chết đó, thì hòa thượng vẫn lúc nào cũng nhớ đến cái công việc này và khuyên đó, là mọi đệ tử của ngài phải tiếp tục chăm sóc các cây cảnh như là ngài. Và Trung Quốc dựng lên câu chuyện này, sau khi chết vị hòa thượng này tái sanh làm con sâu ở ngay cái hoa. Vô lý, cuồng tín, mê tín, sai lầm, rất là nguy hại, nó phản nhân quả. Theo Đức Phật đó, thì tổng thể người ta quyết định cái cảnh giới tái sanh. Một cái sở thích đó, ở đây là sở thích lành. Thì hòa thượng đó, tái sanh đó, chắc chắn là trở thành là người rồi. Và cái cơ hội làm tu sĩ là rất là cao. Thì khi còn là chú tiểu ở tại chùa đó, hòa thượng chắc chắn là có năng khiếu về làm vườn. Về cái cách mà trang trí cảnh vườn rất là đẹp. Chắc chắn là cái hạt giống nó vẫn còn thôi. Điều đó nó không ảnh hưởng gì đến sự tái sinh làm sâu, làm thú, làm gì đó, hoàn toàn không có. Ngoài ra thì Trung Quốc còn dựng lên cái câu chuyện không có thật nữa, là có một ông tỷ phú rất là giàu, bỏn sẻn, tiền bạc ông giấu ở dưới gầm giường. Và khi ông bị chết đột tử thì coi như là ông chưa kịp báo cho con cái của mình và cũng chưa từng làm di chúc. Cho nên đó là cái sự tiếc nuối đó đã làm cho ông ấy tái sinh làm con chó để giữ tiếp tục cái vàng dòng này. Rồi khi một nhà sư đi khắc thực ngang đó, thì con chó này nó ra nó sủa nó cắn mà thực tế là để nhờ nhà sư giúp thôi. Thì nhà sư bằng cái thiên nhãn thông mà biết rất rõ ông này đó kiếp trước đó là ông phú hộ, con chó này là ông phú hộ, và mới vào trong nhà ở vị trí một con chó sủa, nói với người thân đào lên phát hiện ra là vàng dòng châu báu chỗ đó. Đây là câu chuyện phịa đặt 100% để nói về cái tính cường điệu của cận tử nghiệp về phương diện chấp dính vào tài sản, cho nên tái sanh làm chó ở trong gia đình của mình. Còn tái sanh theo học thuyết của Đức Phật là hoàn toàn không như thế. Do đó ở tuổi cuối đời đó, thì các Phật tử tập thói quen là gì? Di chúc hết mọi thứ. Thậm chí khi mình còn khỏe cũng nên tập di chúc đi. Thượng tọa Đức Trí ở tại thành phố Oklahoma, Hoa Kỳ đó, thì tuổi mới 40 hoài thôi mà thượng tọa đã làm một cái di chúc sẵn đó. Là đùng khi bị đột tử thì di chúc đó được công bố ra, thì vị thầy được thầy Đức Trí mời đến để làm phụng sự cho chùa đó là nghiễm nhiên trở thành thầy chủ trì. Còn nếu mà mình không làm di chúc như thế đó thì toàn bộ những cái gì mà nó đang thuộc về của chùa đó nó rất là rắc rối về phương diện luật pháp và tính kế thừa. Là khi mà mình làm di chúc như thế đó thì tâm mình nó được buông xả, thoải mái, không vướng kẹt, thì việc tái sanh được nhanh chóng hơn. Còn mình không làm như thế đó thì thỉnh thoảng bị trở ngại, mà trở ngại này không có nghĩa là giống như các câu chuyện tận kinh nghiệm mà Trung Quốc đã phịa đặt ra. Cho nên tốt nhất á, là chúng ta nên thực tập là buông xả. Khi làm Phật sự gì thì đừng kể công, đừng rơi vào cái chủ nghĩa công thần. Nếu người ta không muốn mình làm nữa, tống khứ mình ra khỏi vị trí đó, chúng ta cũng hoan hỷ thôi, làm công việc khác, không cần phải tranh chấp dướng gạt làm gì cho mệt. Thì bằng cái thói quen sống này đó, sau khi quý vị đã phát tâm hiến xác, hiến mô tạng cho y học rồi đó, thì không có lý do gì mà chúng ta tiếc nuối nữa. Vì mình làm bằng sự hiểu biết mà, với tâm từ bi lớn mà, thái độ vô ngã và vị tha cao mà, thì làm sao mà bị dướng kẹt. Còn lúc mà chúng ta chết rồi đó, thì các bộ phận đó mới được mổ xẻ và lắp ghép vào một cơ thể khác. Khi chết rồi, tâm thức của mình đã thoát ra khỏi cơ thể đó, thì làm gì có cái còn cảm giác đau mà khởi lên tâm sân, chuyện đó không có. Khi nó còn trong cơ thể và còn hoạt động thì mới có cảm giác đau nhất hay là không đau không nhất. Còn khi đã thoát ra khỏi cơ thể rồi, cảm giác không còn nữa. Cho nên chúng ta không phải lo lắng về vấn đề này, và hãy nỗ lực trở thành những người hiến xác, hiến mô và hiến thi thể cho y học, để có một cảnh giới tái sanh tốt và có một cơ thể sức khỏe tốt ở kiếp sau.
Thưa thầy, xin thầy khai thị cho con biết những nhà ngoại cảm đi tìm xác người đã chết là có thật hay không? Cảm ơn thầy.
Về nguyên lý đó, ngoại cảm là một năng lực siêu giác quan có thật, chỉ xuất hiện với một số người có cái cấu trúc cơ thể đặc biệt. Khi trải qua một cái biến cố như là tai nạn, chẳng hạn như là bị chó dại cắn, bị đập đầu ở trên đất, bị té ngã, vân vân, thì thay vì đó là điên loạn hoặc là chết, thì một số người đó mở được một cái lớp thùy mã ở trên vỏ não. Và cái lớp này nó giúp cho người đó có được cái nhạy cảm về các sự vật, sự việc đã xảy ra, đang xảy ra hoặc là sẽ xảy ra ở chỗ này hay là chỗ khác. Cái phạm vi biên giới của sự ngoại cảm đó là có giới hạn, độ chuẩn xác của ngoại cảm đó là có giới hạn, tính lâu dài của độ ngoại cảm đó là có giới hạn, chứ không bao giờ là vĩnh hằng. Cho nên đó, có một số người khi mà là mở ra được cái năng lực ngoại cảm đó, chỉ sử dụng được 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nhưng mà rất tiếc á, các nhà ngoại cảm tại Việt Nam đó là không trung thực. Năng lực của họ đã mất đi 20 năm rồi, nhưng mà họ vẫn đóng vai là một người phong độ về ngoại cảm vào cái thời điểm mà nó bắt đầu có mặt. Năm 2013, tôi tạm gọi đó là năm là đại nạn của các nhà ngoại cảm về phương diện truyền thông tại Việt Nam. Đài VTV đã phanh phui những sự lừa đảo chưa từng có của giới ngoại cảm nổi tiếng nhất ở tại Việt Nam. Chẳng hạn như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng được xem là giỏi nhất về lĩnh vực này, bị VTV chứng minh rằng đó, những nhân vật lớn mà được chị ấy phụ trách làm á, thực tế đó chỉ là xương heo và mảnh sành thôi, chứ còn chưa có xương người nữa. Có nghĩa là người ta tin tưởng đến độ là bỏ qua cái sự giám định y khoa về phương diện ADN. Cho nên đó là chị ấy nói thế nào là người ta tin thế đó thôi. Thì đó là trường hợp của tướng Phùng Chí Khoan, là Phùng Chí Kiên. Và sau cái vụ đó, đó là uy tín của nhà ngoại cảm này là mất hết. Là những người tu học Phật đó, chúng ta không nên lệ thuộc vào năng lực ngoại cảm. Từ hàng nghìn năm đó, chúng ta có phương pháp cầu siêu. Mà cầu siêu là một cái thổ lực, hộ niệm để giúp cho người chuẩn bị chết và đang lúc chết hoặc là đã chết rồi đó, rũ bỏ mọi chấp trước về tình yêu, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản, quan trái, hận thù, để ra đi nhẹ nhàng và tái sanh vào cảnh giới thích hợp với nghiệp của mình nhanh chóng hơn. Khi còn sống, Đức Phật đã dạy thân thể này không phải là tôi, tự ngã của tôi, sở của tôi, thì sau khi chết thi thể này đó lại kém giá trị hơn còn sống. Và theo tinh thần đó đó, việc mà tìm được thi thể hay không không quan trọng nữa. Tìm được thi thể thì quá tốt, mà không được thi thể thì không sao. Cái công việc mà chúng ta phải làm là mong rằng, nỗ lực để giúp cho người đó được tái sinh thôi. Cho nên đó, là ai có người thân đó, chết ở trong thời kỳ chiến tranh, đừng quá lo lắng. Nhiều người đó, giai đoạn này là mình là giàu sang phú quý hạnh phúc, nếu tốn vài ba chục triệu, vài trăm triệu mà tìm được xương cốt của người thân thì quá hay. Cho nên người ta sẵn sàng bỏ một khoản tiền để nhờ các ngoại cảm làm, rồi đó là họ trở thành nạn nhân của niềm tin thôi, vì họ không hề giám định ADN. Thì làm sao xác định rằng đó là xương thật của người thân của mình? Cái công nghệ giám định ADN ngày nay rất là tiên tiến, chỉ có vài ngày chúng ta đã có kết quả với một cái khoản tiền một vài triệu đồng thôi, không khó khăn gì. Cho nên á, nếu ai vẫn thích truy tìm là thi thể người thân mình đã mất tích ở trong là chiến tranh, thì nên áp dụng việc giám định ADN. Chỉ cần gỡ một cái mẫu tóc của mình thôi, với người đó có cùng huyết thống, thì cái xương đó được giám định là có cùng ADN hay không đó, là chúng ta có được cái kết quả. Còn nếu không đúng thì chúng ta không nên tin. Còn đúng á, thì cái người nào không tin là người đó dại dột và trở thành là ngạo mạn thôi. Cho nên á, tìm được nhà ngoại cảm thật thì quý vị có cơ hội gặp được người thân của mình dưới hình thức là một thi thể. Còn không tìm được nhà ngoại cảm thật cũng chẳng sao, chúng ta tiếp tục cái phương pháp truyền thống là cầu siêu và trợ tiến sự tái sinh an lành cho người thân, đó là quá giảng của mình.